Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Ban Việt ngữ Vatican News xin kính chúc quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đồng dân Chúa một năm mới Canh Tý khang an thịnh vượng, dồi dào phúc lộc của Thiên Chúa, mùa xuân vĩnh cửu của chúng ta.
Trong chương trình đặc biệt mùng 1 Tết Canh Tý hôm nay, thứ Bảy 25 tháng 1, sau phần tin ngắn
sẽ có một radio tâm ca.
Và cuối cùng, kính mời quý vị cùng thưởng thức Thánh Ca Xuân.
Bây giờ, kính mời quý vị nghe trình bày sơ lược nội dung sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2020.
Vatican, những câu chuyện có thể giúp chúng ta hiểu và nói cho chúng ta biết chúng ta là ai, vì bản chất của con người là kể chuyện. Phải chấm dứt các bài tường thuật giả dối và phá hoại. Hãy thuật lại những điều tốt đẹp nhất. Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội được công bố hôm qua 24 tháng 1 nhân lễ kính Thánh Francisco de Sales, bổn mạng giới ký giả. Sứ điệp năm nay có chủ đề Để ngươi có thể thuật lại và ghi vào ký ức, cuộc sống làm nên lịch sử. Trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 54, Đức Thánh Cha tập trung vào giá trị của câu chuyện. Đức Thánh Cha khích lệ điều cần thiết hơn bao giờ hết đối với thế giới Công giáo là thắng vượt cám dỗ của những bài tường thuật phá hoại. Đức Thánh Cha viết, ngày nay, trong mọi lĩnh vực, từ quảng cáo đến chính trị, người ta ưa thích kể chuyện. Nhưng Kitô hữu chúng ta không theo kiểu kể của thế gian này. Câu chuyện của người Công giáo sâu sắc hơn. Ký ức của chúng ta đang hiện diện trước mắt Chúa. Cuộc sống làm nên lịch sử, làm nên câu chuyện. Sách Thánh là một câu chuyện của những câu chuyện. Sách Thánh chỉ cho chúng ta thấy một vị Thiên Chúa là đấng sáng tạo và đồng thời là người kể chuyện. Kinh Thánh là câu chuyện tình yêu vĩ đại giữa Thiên Chúa và nhân loại.
Một phần quan trọng của sứ điệp được Đức Thánh Cha dành nói về những bài tường thuật phá hoại. Đức Thánh Cha cảnh báo cám dỗ của con rắn được thuật lại trong sách Sáng Thế. Cụ thể, Đức Thánh Cha tố cáo những bài tường thuật thuyết phục con người tin rằng để đạt được hạnh phúc thì cần phải sở hữu nhiều hơn, tiêu thụ nhiều hơn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha tập trung chú ý vào cuộc đời của Chúa Giêsu. Ngài chỉ ra rằng, đối với Thiên Chúa, không có lịch sử nào của nhân loại là bé nhỏ và không có ý nghĩa. Đức Thánh Cha viết, qua công trình của Chúa Thánh Thần, mọi câu chuyện, ngay cả những câu chuyện bị lãng quên nhất, có thể được tái sinh thành một kiệt tác, trở thành một phần của tin mừng. Đức Thánh Cha trích dẫn một số cuộc đời đáng ngưỡng mộ về sự gặp gỡ giữa tự do của Thiên Chúa và con người, như cuộc đời của Thánh Augustino. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đọc lại cuộc đời của các vị thánh và chia sẻ những câu chuyện có hương thơm của tin mừng. Ngài khẳng định, kể với Chúa cuộc đời mình không bao giờ là điều vô ích, ngay cả những điều chưa tốt nơi bản thân, vì cuộc đời của mỗi người luôn có thể mở ra cho một sự thay đổi. Sứ điệp kết thúc bằng lời cầu nguyện với mẹ Maria, xin mẹ lắng nghe những câu chuyện kể của mỗi người và gìn giữ nó. Xin mẹ giúp tháo gỡ những nút thắt đang bị rối trong cuộc sống, giúp mọi người xây dựng những câu chuyện của hòa bình và tương lai.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Tết gần.
Anh Huy
và Trần Đình
xin được gửi lời chào từ Vatican News tiếng Việt đến với tất cả quý thính giả gần xa trong nước cũng như hải ngoại.
Và các bạn biết không, hôm nay, ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, nhóm thực hiện chuyên mục Radio Tâm Ca chúng tôi cũng xin gửi lời chúc Tết thay lời cảm ơn đến tất cả quý thính giả, quý ân nhân, quý cộng tác viên cùng tất cả những ai quảng đại đã gửi bình luận, gửi bài viết cho chúng tôi qua YouTube và Facebook.
Chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới Canh Tý an lành, thánh đức, đón Tết luôn thấy Chúa gần bên.
Bao nhiêu năm con ở xa, bao nhiêu xuân con chưa về nhà. Đón cái Tết, đón giao thừa, bên mâm dừa, bên bàn bánh mứt. Em thơ trông, ai cũng trông, nghe râm ran hát ca ngoài đồng.
Tía hỏi ma, không biết Tết này,
thằng hai phương xa nó có gì kịp không? Rộn ràng chào Tết, 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 Tết.
Quý vị và các bạn thân mến, người Việt chúng ta có tục hàng năm, mỗi khi Tết đến, dù làm bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu, vẫn mong được trở về sum họp với gia đình vào trong 3 ngày Tết.
Về Tết có thể nói không chỉ là đi về quê để ăn mất Tết mà thôi, mà đó là cả một quá trình hành hương về nhà như là sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco
gửi cho các bạn trẻ.
Đúng rồi, về với cội nguồn, về nơi chôn nhau cắt rốn, về cái chốn mà đã từng ngày, từng tháng, từng năm cho ta được lớn khôn, để rồi thấy mình đi thật xa để trở về.
Dù lớn lên con xây non cao, vượt biển khơi bay lên trăng sao, khi về nhà xưa với cha và với mẹ, vẫn là trẻ thơ bé như ngày nào.
Và chủ đề của chúng ta số này là gì nhỉ?
Và chủ đề của chúng ta lần này đó là Tết gần của một số Radio Tâm Ca đặc biệt cho Tết. Và chúng tôi xin được gửi đến quý vị thính giả 3 lá thư của Radio Tâm Ca vừa nhận được từ 3 bạn trẻ nghe từ 3 miền khác nhau.
Bắc, Trung, Nam
đều có cả.
Và họ cũng gửi kèm 3 món quà âm nhạc đặc biệt dành cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ dần dần bật mí.
Và bây giờ chúng ta cùng đến ngay với bức thư đầu tiên nha các bạn. Cánh thư này được gửi đến từ một Phật tử.
Wow!
Đúng rồi.
Thiệt luôn.
Chị Phạm Thanh Tâm ở Hà Nội với pháp danh là Diệu Thảo. Chị tự nhận mình là người ăn cơm nhà, vác tù và nhà chùa và nhà chúa. Đơn giản, vì chị cảm thấy nhà chùa hay nhà chúa thì đâu cũng là nhà của mình cả. Và tại bất cứ nơi đâu, chị cảm thấy mình có thể sẻ chia yêu thương và phục vụ. Trước thềm năm mới, chị Tâm sẽ cùng chúng ta ôn lại hành trình của một năm bén duyên với những người bạn và những sinh hoạt trong một sứ đạo Công giáo.
Vâng, chị Tâm tâm sự thế này. Tôi cảm thấy mình thật may mắn, nói theo cách của nhà Phật là thật có duyên. Khi được là học trò, là bạn, là chị, là em, là cô giáo nữa của những người bạn bên đạo. Cái duyên đó mang đến cho tôi những tình cảm đẹp lạ chỉ để trong ngoặc kép. Lòng tôi bình an khi cùng các bạn cất lên tiếng hát ngợi ca đấng của các bạn. Có lẽ là chị không biết gọi tên như thế nào cho chính xác, chị dùng từ đấng. Trong các thánh lễ hay những buổi hoan ca, văn nghệ Giáng sinh.
Mấy lần tôi còn được công tác vào việc tập hát cho lễ tiếng Anh ở nhà thờ Ngọc Mạch nữa.
Một
Phật tử mà còn tập hát nữa. Nơi đây cũng khắc ghi trong tôi thật nhiều kỷ niệm. Câu chuyện của những ông bà, bố mẹ, những đứa con, những em học trò tuổi tin và nhi đồng, nơi họ đạo bé nhỏ này. Tôi linh cảm có một sức sống và một mối dây liên kết vô hình nào đó ở giữa những con người chân chất và thân thương, chứ không phải chỉ là công việc và tương quan mà thôi.
Và cái mối dây đó thì chúng ta có thể hiểu là đức tin ha.
Đức tin hoặc là một cái cảm nào đó của sự yêu thương, của sự phục vụ.
Hôm nào dưới nắng reo vui, mình tôi dòng chơi trên bãi biển, chiều về nhìn sau lưng mình hiện hiện hình một hàng dấu chân đôi.
Này là dấu chân to và kia là dấu chân nhỏ, cả hai cùng chiều đi tới, tựa hình với bóng bước sau đôi. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm tâm ta, đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân đôi, là bởi vì Chúa ôm tôi lên rồi.
Chị tâm sự tiếp. Tôi hiểu hơn về yêu và được yêu khi phải lần lượt tạm biệt mấy đứa em thân thiết lên đường bước chân vào cuộc đời dâng hiến. Ban đầu hễ đứa nào bảo, chị, em sắp đi tu, tôi đều sững sờ và hỏi, đang yên đang lành sao lại quyết định vậy? Nhưng dần dần không hiểu tại sao tôi cứ mong đừng đứa nào để tôi phải hỏi câu khác, sao mà về mau thế?
Cái này giống trend của bây giờ đó.
Trend bây giờ đi đâu đó? Sao về mau thế?
Rồi, trong một dự án tạo điều kiện phát triển tiếng Anh cho người Việt, lần đầu tại nhà thờ Ngọc Mạch, tôi bỗng nhận ra mình thật bé nhỏ khi được làm việc chung với những người bạn đã đi nửa vòng trái đất tới nơi tôi sống, chỉ để giúp những giáo viên như tôi, những học sinh của tôi có cơ hội nhìn ra thế giới.
Trước thềm năm mới, tôi hồi tâm nhìn lại mấy năm qua với những dấu chân chợt đến chợt đi trong cuộc đời tôi nơi môi trường công giáo. Làm sao quên được những bản nhạc đầu tiên thầy dạy tôi chơi và cảm nhận. Và tôi đoán là người thầy này chắc là một thầy giáo công giáo đây.
Thầy giáo công giáo và chắc là một thầy giáo dạy nhạc.
Sao quên được mấy bản thánh ca Giáng sinh rồi đến Phục sinh mà tôi cất lên cùng các em. Sao không nhớ được những lần họp bàn kế hoạch và những buổi học online với các anh chị thiện nguyện viên công giáo luôn, đến từ bên kia quả địa cầu. Sao quên được những trăn trở của chị, một người mẹ đã chia sẻ trải nghiệm nuôi dạy đứa con tuổi teen của mình vất vả đến thế nào. Ôi thật nhiều những bài học từ trái tim mà tôi được lãnh nhận. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ.
Phục vụ, có những lúc ấm lòng vì bên mình luôn có anh chị em bạn hữu song hành. Nhưng cũng có những lúc đơn côi, như chỉ là chỉ có một dấu chân thôi. Tôi vẫn xin cảm ơn cuộc đời vì món quà tình thân không phân biệt lương giáo ấy. Từng ngày, tình bạn ấy vẫn đồng hành với tôi.
Nghe nhạc và đón Tết vui nhé, anh Thiện Nguyễn, chị Monica Don, chị Christine Kornbauer. Cảm ơn anh chị đã giúp giáo viên và học sinh Việt Nam chúng em thật nhiều. Chị Cathy Quyên Phạm ơi, cảm ơn chị vì tình bạn và sự sẻ chia thật gần gũi của chị. Và mấy đứa em nữa, cảm ơn chúng mày làm tao đỡ tăng cân chỉ vì đau đầu. Không có tụi bay chắc tao thảnh thơi mà tăng ký dữ lắm.
Hôm nào giữa bước chân đi, chợt nghe dâng mênh mang nỗi buồn. Chiều về nhìn sau lưng mình, hiện hiện hình một hàng dấu chân đơn,
lạ lùng dấu chân to và nặng nề vết in đậm, mà sao chỉ còn một dấu, lại chẳng thấy có dấu chân tôi.
Bao nhiêu dấu chân qua, chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân tôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa áp tôi lên rồi.
Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Hình bên bóng trăng rơi xa.
Chúng ta vừa nghe ca khúc Dấu Chân, sáng tác của cố nhạc sĩ Thông Vi Vu với tiếng hát của bạn Đình Quynh và chị Thanh Tâm, người đã gửi thư cho chương trình của chúng ta.
Vâng, và sau đây là lá thư thứ hai đến từ một thầy giáo tiếng Anh sinh ở Sài Gòn, quê miền Nam, ha, tên là Nguyễn Thái Dương.
Ủa, cái tên này nghe quen quen đúng rồi, có đấy. Phải là cái thầy giáo 9X dạy tiếng Anh trên YouTube đúng không?
Dạy tiếng Anh bằng bài hát, cậu wow. Cũng khá là cập nhật thông tin đó. Đặc biệt dịp Tết này Thái Dương gửi tặng cho Radio Tâm Ca chúng ta nha. Và bạn nghe đài lần đầu tiên xuất hiện trên Radio Tâm Ca một ca khúc nhạc xuân do chính cậu ấy sáng tác. Mà tôi đố ông nha, nhạc xuân thường là nhạc vui hay là nhạc buồn?
Như tôi được biết á, với cái trình độ hiểu biết về âm nhạc của tôi đó, thì tôi nghĩ rằng nhạc xuân thì phải là nhạc nốt trưởng rồi, là vui.
Tông trưởng đúng không?
Tông trưởng.
Chuẩn, nhưng cần chỉnh một tí. Đây sẽ là một ca khúc được viết bằng giọng thứ nha các bạn.
Ngày đó Tết còn những nôn nao kỳ lạ, chờ mong xuân sang mong Tết quê nhà. Ngày đó Tết còn bánh chưng đâu sẵn có, phải đêm hôm canh khuya thức bên lò. Ngày đó chúc Tết tay cầm tay, lời chúc đâu chỉ là vài giây. Ngày đó canh thiếp viết bằng tay, tâm tư bằng mực giấy, nôn nao khi nhận lấy. Ngày đó ly xì chỉ dăm 3.000 đồng, mà em thơ sao nô nức trong lòng. Ngày đó bức hình chẳng dễ dàng, thế nhưng tình bóng Tết chưa tê tan.
Một ca khúc được viết bằng giọng thứ và lá thư mà Thái Dương gửi về cho chúng ta sẽ giải thích tại sao như thế.
Giọng trưởng thì vui, đúng không?
Đúng.
Giọng thứ thì buồn.
Đồng ý luôn.
Bởi vì ai học âm nhạc lớp 6 chắc cũng đã nghe qua ít nhiều. Ấy vậy mà, phần lớn những bài hát về Tết, về xuân, sao lại biết bằng giọng thứ?
Những bài
nào
bài
là
ấy,
kia giặt xin
mùa xuân đầu tiên, đúng không?
Đúng rồi. Rồi đến ngày Tết quê em, dịu dàng sắc xuân, điệp khúc mùa xuân, chúc Tết. Rồi mùa xuân ơi, xuân đã đến bên em, hay lạc suốt mặc mất
rồi.
Mùa xuân. Rồi, tất cả những bài nhạc xuân đã gắn liền với tuổi thơ tôi.
Toàn là giọng thứ hết trơn à.
Toàn là giọng thứ.
Suốt 20 năm, Thái Dương tâm sự tiếp, các bài hát về Tết đã dần được trưởng hóa, ưu tiên viết bằng giọng trưởng, nhịp điệu rộn ràng, để dễ diễn tả sự vui tươi. À, tức là 20 năm gần đây đó ha. Vậy mà tôi, tức là Thái Dương, lại đi ngược. Tôi vẫn cứ thích và tìm nghe các bản nhạc Tết ngày xưa ấy. Những bản nhạc được viết bằng cái giọng thứ chất chứa tâm tư, sexy một tí và hoài cổ đến lạ đó. Sexy ở đây có nghĩa là quyến rũ ha. Âm chàng này đúng là thầy giáo tiếng Anh. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về việc giọng thứ có trong các bản nhạc mùa xuân của năm 1900 của đó.
Ngày đó Tết còn luyến lưu khi xa quê, mẹ ơi xuân năm nay con không về. Ngày đó Tết còn xóm riêng thua tên nhau, còn mang cho nhau nải chuối buồn cau. Ngày đó lũ trẻ con đùa nói, còn vui ca vang ngậm tràn lối. Ngày đó Tết đã làm gì có màn hình to, những thứ vui ngàn đó.
Càng đến gần xuân, người ta lại càng cảm thấy cái thời gian bên mẹ, bên cha chẳng còn bao lâu nữa. Cứ cho là một năm được 7 ngày về Tết, thì thử hỏi đời người được bấy nhiêu lần? Bạn xem, vậy hỏi làm sao mà vui được? Những nốt nhạc vui tươi sẽ trở nên lạc quẻ, những tiếng trống tùng sèn sẽ trở nên lạc điệu.
Chỉ có những giai điệu trầm buồn mới diễn tả đúng tâm tư của kẻ đa tình thôi, đúng không? Nhưng nói tiếp, với những người khá giả thì mùa xuân có thể là mùa vui. Còn ôi, những kẻ cơ hàn, mùa Tết đến là mùa dành dụm đến. Nghèo cỡ nào nghèo chứ Tết về quê, không thể không có áo mới, không thể không có dăm 3 đồng lì xì, không thể không có chút quà biếu cha biếu mẹ, có khi cũng để phần nào nói dối rằng bố mẹ đừng có lo cho con ổn mà.
Con ổn,
đúng không? Vậy thì làm sao mà rộn rã đây?
Và với những người vô tư thì sao? Mùa xuân đến là mùa náo nức. Nhưng kìa những kẻ mơ cao, mùa xuân đến là dấu hiệu cho người ta biết là đã hết một năm. Đối với một người có nhiều hoài bão ước mơ dự tính, thì một năm lại kết thúc khiến người ta cảm thấy nôn nao hơn. Vì quỹ thời gian của mình dường như càng ngày càng ngắn lại, mà những điều muốn có sao vẫn còn nhiều, vẫn muốn ước mơ còn xa hơn nữa.
Cứ mỗi năm Tết đến là tôi lại bày đặt so sánh, để rồi nhớ, để rồi buồn. Tết làm tôi nhớ về những thứ trôi qua không bao giờ trở lại. Chính vì thế mà bài hát tôi viết về mùa xuân và ngày Tết chắc chắn phải là giọng thứ. Ngày đó Tết, cái tên của bài mà tôi dành tặng cho Sài Gòn 9X và những người 9X, những người có cùng niềm khắc khoải hoài cổ giống tôi, để ta cùng ngồi xuống bên nhau nhậu nhạt phiêu du lại cái cảm giác tuổi thơ trong ta đã mất.
Ngày đó Tết còn...
trong chứa chan, lòng người chẳng tính toán, dù biết thế rồi lòng vẫn mong đợi Tết xưa còn mãi.
Là ca khúc Ngày Đó Tết, sáng tác và trình bày của thầy giáo Chiến Ích đang nổi Nguyễn Thái Dương, người đã gửi gắm cả một bầu tâm sự đến với chúng ta.
Công nhận là anh chàng này giỏi thật, giỏi tiếng Anh mà hát cũng cực hay. Giờ là lúc chúng tôi giải thích cho các bạn tại sao mà chủ đề của số Tết đặc biệt này lại lấy bằng hai chữ Tết gần. Vâng, có lẽ Tết là dịp quý báu để con người chúng ta có thể xích lại gần nhau hơn, để cho thế giới gần nhau thêm chút nữa, giữa nhà với nhà, người với người xua đi mọi hố sâu, mọi vách ngăn.
Và cùng với Vatican News tiếng Việt, xin mời các bạn lắng nghe và đón xem một MV vừa mới được thực hiện gần đây thôi, cùng với những dòng tâm sự của một người đạo diễn gửi về cho chương trình, đó là anh Nguyễn Trần Tuấn Kiệt. Anh Kiệt cũng là một người đã viết lời Việt cho ca khúc nổi tiếng trong MV của mình, và anh viết rằng:
Gửi tặng thính giả của Vatican News, thực sự tôi không biết viết gì cho đúng nghĩa một lời dẫn. Tất cả những tâm tư muốn chia sẻ, tôi đã gửi gắm qua ca từ trong bài hát cho một thế giới yêu thương hơn, bớt thờ ơ hơn, can đảm hơn.
Tôi chỉ muốn nói thêm một chút về thời điểm mà bài hát ra đời. Năm 2016, sau một chuyến đi thiện nguyện ở Tuy Hòa, nơi đó vừa trải qua một trận lụt lớn, tôi rất xót xa khi tận mắt thấy đời sống của người dân ở đó. Khi trở về, tôi quyết định dựng một vở ca kịch Khi Lòng Đã Tin, nhằm quyên góp để giúp chút gì đó cho người dân ở đó, mua hạt giống gầy lại mùa màng đã mất trắng.
Và bài We Are The World của Michael Jackson là bài tôi chọn để kết thúc vở với đầy hy vọng và niềm tin. Cậu biết bài hát này không?
Có. Quá We Are The World.
Đúng rồi. Tôi đã đặt tên cho phiên bản tiếng Việt là Đứa Con Thế Giới.
Thông điệp cũng rất rõ ràng thôi. Không đợi ai khác thay đổi thế giới, mà là chính mình. Và khi san sẻ, không phải là mất đi, mà chính mình được nhiều hơn. Như câu tôi tâm đắc nhất bài: Thôi chờ mong ngày trôi qua, ước mơ bao điều đổi thay. Tình yêu của ta dành cho tha nhân, cứu rỗi đời ta. Và đó là chữ tình yêu được viết hoa.
Có khi nào anh nói về Chúa không ta?
Cũng có thể là một đấng nào đó.
3 năm trôi qua, sau lần diễn duy nhất đó, đã không ít lần tôi muốn thực hiện một MV về bài hát này để thông điệp được lan tỏa rộng hơn, xa hơn, nhưng vì không đủ sức khỏe và hơn nữa tôi không có kinh phí nên tôi đành cất nó trong xó tủ. Tháng 11 vừa rồi tôi chỉ nói chơi trên Facebook về ước nguyện này của mình, chỉ nói bâng quơ thôi mà các bạn biết không, cứ nghĩ rằng khó thực hiện được, nhưng mà tôi không ngờ chỉ gần một tuần sau khi tôi kêu gọi, đã có hơn 100 người tình nguyện cộng tác với tôi để thực hiện một MV này. Với tôi, với ảnh đó, đó là một phép lạ.
Và với tớ cũng thế nữa, bởi vì anh chia sẻ tiếp rằng, tôi đã khóc rất nhiều trước tượng Chúa trong phòng riêng, tôi không biết diễn tả thế nào và vì sao tôi lại khóc. Tôi chỉ cảm nhận và giữ sâu trong lòng niềm hạnh phúc và biết ơn khi quá trình thực hiện MV gần như rất suôn sẻ.
Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn cả đã làm cho tôi khóc, đó là gần một nửa lượng diễn viên trong MV không phải là người Công giáo, nhưng họ đã thốt lên tạ ơn Chúa cùng với tôi khi MV ra đời trong cái nhóm chat của chúng tôi.
Họ nói, chúng tôi chưa bao giờ tham gia vào một tập thể nào mà cảm thấy yêu thương nhiều đến vậy.
Và anh chốt bằng một câu thế này các bạn à, tôi còn dám đòi gì hơn nữa thầy Giê-xu, chỉ thế thôi, đủ rồi.
Và chỉ như thế là đủ cho con. Amen.
Cần hồi chuông vang đến khắp nơi, đón muôn người mọi nơi về ngôi nhà thế giới.
Người hấp hối còn vất vả, vươn đôi tay đến ai mong chờ, chính là tặng ban tình yêu quý giá.
Ngày theo ngày qua, bỏ mặc tôi như đang khước say, ước một ngày một ai làm nên sự đổi thay.
Mọi dân nước cùng cội nguồn, có cha chúng ta trên trời.
Đến muôn đời chỉ tình yêu là mặt đất tươi.
Đứng lên con người, hết trao đôi tay này.
Đứng lên chung lòng, dậy ngày mai sáng tươi, hạnh phúc trên môi cười.
Tặng tình yêu để ủi an ai đang khốn cùng,
bước trên đường tự do bằng đôi bàn chân vững.
Vì trong lúc đời nhọc nhằn, Chúa đã ban cho của anh
sẽ thêm gì đây
là khi bàn tay san chia.
Bước ra bóng đêm hạ thà,
lắc tay cùng dậy một trái đất vui cho anh và tôi.
Cuộc đời bao trong gai, từ trường vấp ngã trên đường dài. Để lòng ai đang tin sẽ còn sáng đến cuối hành trình.
Wow wow wow, đói anh thức đêm thức dài. Wow, qua cao mây xanh tươi ngày mai.
Chỉ khi ta kề vai nhau xanh bước sang. Đứng
lên con
người, khi cha đôi tay này. Đứng lên chung lòng cùng say ngày mai sáng tươi, hạnh phúc trên môi cười.
Đừng than khóc, đừng chần chờ. Bước ra bóng đêm ơ thơ.
Nắm tay cùng say một trái đất vui cho anh và tôi.
We'll be right back.
cho nhau như anh em một nhà. Hãy đến thăm nơi hoa cùng lời ca.
Vatican News tiếng Việt xin được gửi lời chúc Tết nồng ấm và hân hoan đến toàn thể quý khán giả.
Chúng tôi xin nhắc lại cách thức gửi thư về cho chương trình với những tâm tình và bài hát đề tặng qua địa chỉ email radiotamca@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành những giây phút rất ư là quý báu của ngày Tết để lắng nghe chương trình.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới trong số thứ hai của năm Canh Tý.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Xuân vinh quang, xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu.
Ngày đầu xuân, con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến, Chúa khen Cha chỉ lành. Cho mọi người trên dương gian,
xuân đã về trên quê hương bừng sáng hy vọng. Xuân đã về khắp phố phường và trên thôn trang. Con khấn cầu cho nhân dân Việt Nam thái hòa, để mọi người cùng đoàn kết vang lời hoan ca.
Ngày đầu xuân, con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến, Chúa khen Cha chỉ lành.
Mùa xuân vinh quang, xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu.
Ngày đầu xuân, con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến, Chúa khen Cha chỉ lành. Cho mọi người trên dương gian, ngày đầu xuân, con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến, Chúa khen Cha chỉ lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân, mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương.